Chương 29, lấy tiền làm việc nếu như được chuyện, ta hứa ngươi trăm lượng tụ phí. Thôi Thụ Lâm con mắt tỏa sáng, đầy mặt chờ mong. Tiễn đạo An kinh ngạc, Tống Cát Xương cọ một chút đứng lên, 100 lượng, ngươi đây là? Hắn muốn nói Đỗ Cửu luôn muốn, liền là đoạt tiền. Loại này tiểu án, Tây Nam cũng bất quá thu người 50 lượng tụ phí. Nàng một cái pha tú tài, lại có thể có người cấp 100 lượng. Kẻ khác dám cho, ngươi dám muốn sao? Thế nhưng là, lời này Tống Cát Xương đến miệng lại không thể không nuốt xuống, bởi vì Đỗ Cửu luôn là người mình. 100 lượng. Đỗ Cửu luôn có chút nhíu mày, hướng Củ Cải Đỏ nhìn lại, Củ Cải Đỏ liều mạng gật đầu. 100 lượng rất nhiều, coi như miệng ăn núi lở cũng có thể ăn được 5-6 năm. Được, vụ án này ta tiếp. Đỗ Cửu Nôn nhiệt tình cấp Thôi Thụ Lâm châm trà, chúng ta bây giờ tâm sự tình tiết vụ án. Đừng bộ nói. Tống Cát Xương không thể nhịn được nữa, nàng thế mà thật dám muốn, Thôi công tử, nàng nhưng không có tụng sư bài, ngươi xác định? Thôi Thụ Lâm nhìn về phía Đỗ Cửu Nôn. Là không có. Đỗ Cửu Nôn cười nói, nhưng ta nói, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, chúng ta nhìn vấn đề muốn bao nhiêu mặt đi phân tích. Tiễn đạo An nói, làm sao nhiều mặt, sự thật liền bày ở trước mặt chúng ta. Ngươi có thể tin ta? Đỗ Cửu Nôn vô vụ Thôi Thụ Lâm đánh bà bay, thỉnh tụng chuyện này, coi trọng ngươi tình ta nguyện. Ta không bắt buộc ngươi. Thôi Thụ Lâm không cần suy nghĩ, ta thương. Tiễn đạo An nâng chán, thật sự là bó tay rồi. Bọn họ như thế tận tình quên, Thôi Thụ Lâm thế mà còn gật đầu nói tin tưởng. Đỗ Cửu Nôn là cho hắn hạ dược. Tiễn đạo An ngưng lông mày nói, ngươi dễ dàng như vậy tiếp, cũng biết do đến tiếp sau có nào chuyện công đường ngươi cũng lên không được, ngươi tiếp chẳng phải là trêu đùa hắn? Đỗ Cửu Nôn duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, nói, vụ án này, ngươi muốn thật thăng đường, cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, lại không có chứng cứ chứng minh, tất thua không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, muốn thắng, chỉ có thể chỉ lấy. Tiễn đạo An bị chọc giận quá mà cười lên, vô bàn nói, hiện tại là người khác kiện hắn, không phải ngươi không muốn lên liền không lên. Đỗ Cửu Nôn khẽ gật đầu, ta không muốn lên, tự nhiên là có không lên biện pháp. Đều bất giận, các ngươi cũng không công bằng. Hai người ầm ĩ Cửu Nôn một cái. Đầu Vinh Hưng nói xong, bị Tống Cát Xương một cước đạp bên cạnh đi. Tống Cát Xương hô, Đỗ Cửu Nôn, ngươi từ đâu tới tự tin trời sinh? Đỗ Cửu Nôn thần sắc lạnh nhạt, nghiêm túc đáp hắn. Tống Cát Xương tức giận trước mắt biến thành màu đen, ngươi thật là có bệnh. Đỗ Cửu Nôn mặc kệ hắn. Cửu Nôn, Chu Tiếu nhìn không được, lôi kéo nàng qua một bên. Hảo Nôn nói, ta hỏi ngươi, lời hắn nói đều là lời nói của một bên, nếu là hắn gạt ngươi đâu tụng sư tiếp trước bàn giải, đều còn muốn hỏi điều kiểm tra xem qua tài liệu mới dám nói tiếp. Nếu không thì chính là mình cho mình đào hố, sau cùng chẳng những không cách nào thoát thân, còn là một thân tanh hôi. Chu Tiếu phát ra từ phế phủ, đáng quên. Đỗ Cửu Nôn cười híp mắt trả lời, ta đã tiếp án này, liền tất nhiên điều tra qua. Cái gì ý tứ? Chu Tiếu không hiểu. Đỗ Cửu Nôn nhìn thoáng qua Thôi Thụ Lâm, trả lời, giữa trưa ta cùng hắn hẹn nhau về sau, liền đi nhà hắn phụ cận nghe qua, án này tình hình thực tế như thế nào ta không dám kết luận, nhưng chân tướng ta đã hiểu rõ qua. Ngươi thật đúng là thông minh. Chu Tiếu không phản bác được, hoàn toàn không nghĩ tới, Đỗ Cửu Nôn cư nhưng đã điều tra hiểu qua. Hắn muốn nói nàng thuần thục đâu, vẫn là nói nàng xúc động vậy ngươi không lên công đường, chuẩn bị đánh như thế nào? Chu Tiếu cười hỏi. Đỗ Cửu Nôn không đáp, ý vị thâm trường nói, Thôi công tử nhận biết bà mối sao? Chúng ta hiện tại tới cửa cầu hôn đi. Cầu hôn? Thôi Thụ Lâm lắc đầu, không được, Hoa lão gia căn bản sẽ không để ngươi vào cửa. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi cái biện pháp. Tống Cát Xương xem thường cười to, chỉ nàng nói, ngươi nói tự tin như vậy, ta làm ngươi có tới cửa diệu pháp, thế mà liền nói cái này, thật là tự rước lấy nhục. Ngươi sống tại thế, không phải ta nhục kẻ khác, liền là người khác nhục ta. Đỗ Cửu Nôn nói, nhưng phần lớn thời gian đều là ta nhục người khác đi. Tống Cát Xương ngực khó chịu. Đi. Đỗ Cửu Nôn một tay giữ chặt Thôi Thụ Lâm, ta cùng ngươi cầu hôn đi. Hoa phủ bên trong, Hoa gia đại lao gia Hoa Bằng Vũ đang cùng một áo lam nam tử nói chuyện. Nam tử năm nay 20 có nhị, họ Quách, tên chữ Nhuận Điển, chính là Tây Nam Tụng Hành Tụng Sư. Tụng Hành bên trong Tụng Sư điểm giáp đất Bính Đinh 4 đẳng cấp, Quách Nhuận Điển chính là Đinh Tự Bối, từ phân công quản lý Đinh Tự Bối Vương Nôn Linh chút sách mà tới. Hắn mặc dù đối phận thấp nhưng lịch duyệt lại không ít, ứng đối loại này vụ án, thừa sức. Án này chúng ta nếu đã tiếp, liền tất nhiên không có vấn đề, ngươi cứ việc vi lệnh ái chuẩn bị hôn sự, tuyệt sẽ không chậm trễ tiến trình. Quách Nhuận Điển mỉm cười, thần thái chắc chắn. Hoa Bằng Vũ chắp tay thở dài, vô cùng cảm kích, thật sự là quá cảm tạ, việc này nhiễu nhà ta ăn ngủ không yên. Người này thực sự quá mức vô lại, nếu không phải sợ xấu tiểu nữ thanh danh, lão hủ hận không thể trực tiếp động thủ, đem hắn đánh lên một chầu chút tân giận. Vũ lực thô bạo cũng không giải quyết được vấn đề, Hoa lão gia vẫn là giao cho chúng ta. Quách Nhuận Điền rất có lòng tin, đơn kiện ngày mai ta liền nộp lên trên phủ nha, không ra 10 ngày liền có đáp lại. Đợi huyện thừa đại nhân mở công đường, lại đến tỉnh Hoa lão gia trình diện. Vất vả Quách tiên sinh. Hoa Bằng Vũ chắp tay, tự mình đưa Quách Nhuận Điền đi ra cửa, dâng lên một bao bạc. Quách Nhuận Điền khoát tay, Hoa lão gia không cần như thế, tiền đặt cọc chúng ta đã thu, đợi kết án về sau, ngươi trả lại tiền dư. Tây Nam Tụng Hành Tụng Sư liền là không đồng dạng. 22 tháng 5 tiểu nữ quá định, đến lúc đó tiên sinh nhất định phải uống chén rượu. Hoa Bằng Vũ thoải mái tiếp thu, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa gã sai vật ở ngoài cửa trả lời, lao ra, Liêu công tử đến rồi. Liêu công tử bản danh Liêu Khanh Trường, là Hoa gia đính hôn đúng cô gia. Hoa Bằng Vũ gật đầu, thỉnh cô gia đến chính sảnh đến. Lại cùng Quách Nhuận Điền giới thiệu, chính là mới hóa Liêu thị tôn trưởng cháu họ. Làm tơ lụa buôn bán Liêu gia Quách Nhuận Điền môn rõ ràng, cửa trước nhìn ra ngoài. Liêu Khanh Trường mặc một bộ tím cà bào, thân hình thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ, như lúc ban đầu thăng mặt trời sinh cơ bừng bừng lại nóng bỏng mỹ hảo. Hoa Bằng Vũ đúng không, cái này tương lai con rể càng xem càng thích, chẳng những gia thế thật, làm người cũng vừa đang có giáo dưỡng, cùng nữ nhi của hắn liền là trời đất tạo nên một đôi. Bá phụ. Liêu Khanh Trường vào cửa hành lễ, Hoa Bằng Vũ lôi kéo hắn giới thiệu Quách Nhược Điển, ba người theo thứ tự ngồi xuống. Liêu Khanh Trường nói, vừa mới Bằng Hữu ta nói cho ta, Thôi Thụ Lâm đi một nhà gọi Tam Xích Đường tụng hành, bọn họ tiếp hắn án kiện. Tam Xích Đường chưa nghe nói qua. Hoa Bằng Vũ nhìn xem Quách Nhược Điển, một gian tiểu tụng hành, ba năm qua chưa hề tiếp nhận án tự. Quách Nhược Điển ngữ khí coi nhẹ, Hoa lão gia không cần để ở trong lòng. Hoa Bằng Vũ trả lời, có Quách tiên sinh cùng Tây Nam tại, hắn tìm kẻ đó đều vô dụng, lão phu rất yên tâm. Vậy là tốt rồi. Quách Nhược Điển thấy cha vợ con rể hai người có lời nói, liền đứng dậy cáo từ, như thế, ta liền không ở thêm, có việc lại sai người đến thông chi Hoa lão gia. Đi thong thả, đi thong thả. Hoa Bằng Vũ cùng Liêu Khanh Trường tiễn khách trở về, mới vừa tới cửa, chỉ thấy gã sai vặt đội vàng đến báo, lão gia, Lưu bà mối cùng Thôi công tử cầu kiến, nói là Thôi công tử cầu hôn. Bọn họ để lão gia cùng tiểu thư tự mình đi tiếp người, bằng không hắn liền muốn trách móc khắp thiên hạ đều biết rõ, tiểu thư nàng. Nàng. Gã sai vặt trả lời. Ngay thẳng lời nói không dễ nghe. Hoa Bằng Vũ giận dữ. Để lời nói với người xa lạ lại ra tới hai cái tiểu ca ca. Chúng ta hoan nên tiểu ca ca ra sân. Chương 30, tiểu thư mạnh khỏe Hoa đại, Hoa nhị, cầm vũ khí đi theo. Lại quay đầu hướng Liêu Khanh Trường nói, Khanh Trường ngồi tạm, ta đi một chút sẽ trở lại. Hoa Bằng Vũ mang theo hai cái cao lớn vạm vỡ tùy tùng, nhanh chân phóng đi cửa ra vào. Cửa mở ra, đứng ở phía ngoài ba người, Lưu bà từ phía trước, Thôi Thụ Lâm bên phải, bên trái còn đứng mắng một cái 16-17 tuổi đen xì thiếu niên. Hoa Bằng Vũ đảo qua một chút, một câu không nói nhiều, liền quát, đánh cho ta ra ngoài. Hoa đại cùng Hoa nhị đi lên cơ lấy cây gậy liền đánh. Thôi Thụ Lâm bị đánh một gậy, đau tê tê hắc khí, lôi kéo Đỗ Cửu muốn nói, Đỗ tiên sinh, ta liền nói không được. Hắn đã tới cửa qua mấy lần, mỗi lần đều là bị đánh đi ra. Đỗ Cửu nôn trái tránh phải tránh, cây gậy chịu không đến nàng, nói nhảm nhiều, phóng. Bành bành bành. Ba tiếng pháo hoa nổ tung tại hoa phủ bên ngoài, liền xem như cách ba đầu đường phố, cũng đều nghe được động tĩnh này. Pháo hoa qua đi, xung quanh càng thêm yên tĩnh. Gọi. Đỗ Cửu nôn nói. Thôi Thụ Lâm một cái giật mình, lôi kéo cuống họng hô, Huyền Nương, ta là Thụ Lâm, ta trở về. Huyền Nương. Bà mối cũng đi theo gọi, Thôi công tử tới tìm ngươi. Hai người tiếng nói, thật là có xuyên tường phá mây chi thế. Hoa Bằng Vũ giận dữ, câm miệng cho ta, không cho phép trách móc. Một vòng côn đồng mưa rào đánh tới. Hoa nhị chỉ cảm thấy cây gậy chầm xuống, cũng không biết làm sao làm, chỉ thấy cái kia đen xì gầy yếu thiếu niên, tay tùy ý vấn lên, hắn đạp đạp trường lui về sau 3-4 bước, bình một tiếng, ngã nhào trên đất. Hoa Bằng Vũ sửng sốt một chút. Hoa láo ra, đến cầu thân là việc vui, ngươi vội vã quan môn làm gì? Đố Cửu nôn ánh mắt quét qua, Hoa đại bị hù run lên một cái. Thôi Thụ Lâm tiếp lấy gọi. Vô lại. Hoa Bằng Vũ gầm hét, Đố Cửu nôn cười nhẹ nhàng vị trí, để chúng ta nhìn một chút Hoa tiểu thư. Hoa Bằng Vũ cơ lấy hoa nhị cây gậy liền đánh, đúng lúc này, phía sau hắn có nữ tử hô, "Cha, có phải hay không Thụ Lâm trở về là Huyền Nương?" Thôi Thụ Lâm nhãn tỉnh sáng lên, dùng sức lực khí đi đến đầu chui, "Huyền Nương, là ta trở về." Cút. Hoa Bằng Vũ cùng Hoa đại hợp lực, ba một tiếng đóng cửa lại, lập tức đúng không bên trong quát, "Trở về." Thôi Thụ Lâm nóng nảy đỏ trong mắt, hướng về phía bên trong gọi, "Huyền Nương, Huyền Nương." "Thủ công." Đố Cửu nôn ném đi một hai bạc cấp bà mối, "Hôm nào tìm ngươi." Mông đối với Thôi Thụ Lâm nói, "Gấp cái gì, người ở bên trong." Nếu là của ngươi thì sẽ là của ngươi. Thôi Thụ Lâm bị kéo đi, Lưu bà mối ở phía sau hô, Đỗ tiểu ca, ta chờ ngươi. Đỗ tiên sinh. Thôi Thụ Lâm chưa từ bỏ ý định, thật vất vả đem Hoa Huyền Nương kêu đi ra, vì cái gì lại đi, vì cái gì lại muốn đi, lại làm ồn ào. Náo loạn Hoa Bằng Vũ sẽ đồng ý đem con gái gả cho ngươi. Đỗ Cửu Nôn khoát tay áo, trở về nói. Hai người trở về Tam Xích Đường, củ cải đỏ nhào tới, hô, cha. Cầu hôn sao để rồi. Đỗ Cửu Nôn dắt tay của con trai, thảnh thơi ngồi hạ uống trà. Thôi Thụ Lâm ngồi xổm tại cửa ra vào, một mặt buồn khổ. Để lên đậu vinh hưng đụng lên đi, Tống Cát Xương niệm mai cười một tiếng, làm sao có thể, chỉ có thể bị đánh ra tới. Thấy đậu vinh hưng không tin, Tống Cát Xương liền đi hỏi Thôi Thụ Lâm, nàng mang ngươi cầu hôn đi làm thành không có. Thôi Thụ Lâm đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ta cũng không biết rõ Đỗ tiên sinh là tính toán gì. Tống Cát Xương trợn mắt hốt mồm, Đỗ Cửu Nôn, ngươi tiêu xài một lượng bạc tìm bà mối, chạy người cửa nhà thả cái pháo liền trở lại nàng thật sự là bắt người tiền không làm tiền tiêu. Đỗ Cửu Nôn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Tống Cát Xương bỗ chán, ngươi đạt tới cái mục đích gì nói xong đi tới, để ép thanh âm nói. Không quản sự chân tình tướng như thế nào, ngươi cũng không thể lừa gạt người. Ngươi muốn trở thành tụng sư, tối thiểu nhất danh giới cuối cùng cùng đạo đức đến có. Đạo đức danh giới cuối cùng là cái gì? Là ngươi ngồi trong phòng đàm binh trên giấy, vẫn là chiếm tư lịch đến giáo dục ta? Đố Cửu Nôn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không có tư lịch. Tống Cát Xương muốn đánh nhau phải không? Một bên, Tiễn Đạo An giọng địa mai mà nói, mục đích của ngươi là cái gì đây? Chẳng lẽ không phải vì kinh động Hoa tiểu thư, để nàng cùng Thôi công tử gặp mặt một lần sau đó thì sao? Lại dọa chạy về đến rồi ngươi không là bất kể sao? Hỏi nhiều như vậy là ăn no dỗi việc. Đố Cửu Nôn nói. Tiễn Đạo An chụp cái bàn. Đỗ Cửu Nôn, ngươi đây là không biết tốt xấu người này, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, tức chết người không đền mạng. Biết tốt xấu, liền là giữ im lặng nghe ngươi trào phúng. Đỗ Cửu Nôn khoát tay áo, ta không cần các ngươi phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tống Cát Xương đứng lên, dựa vào cái gì, hắn một cái ngoại lai, chúng ta lại muốn bị hắn khi dễ. Bởi vì muốn tốt cho người khi dễ. Đỗ Cửu Nôn gõ bàn một cái nói, hứng hờ mà nói, nhi tử, thôi tướng công, chúng ta ăn thì đi, ta mời khách. Nàng nói xong, Đậu Vinh Hưng cùng Tống Cát Nghệ hô, Cửu Nôn chúng ta cũng ăn. Đi theo đi ra ngoài. Tiễn Đạo An cùng Tống Cát Xương đối mặt, tức giận đến nói không ra lời. Hoa phủ, Hoa Huyền Nương quỳ gối cha mẹ ngoài cửa phòng, dùng cái kéo chống đỡ cổ, khóc ròng nói, nếu không phải hôm nay bọn họ náo một chút, để ta biết rõ Thụ Lâm ca trở về, các ngươi có phải hay không không có ý định nói cho ta dừng gây không có chết chuyện ngươi chết một cái thử một chút. Hoa Bằng Vũ bị tức đầu góc vang ngọng, ngươi nếu dám tự sát, thôi Thụ Lâm cũng không sống được, dù dỗ thông dâm chi tội, hắn vào chỗ. Phụ thân, Hoa Huyền Nương tuyệt vọng nhìn xem Hoa Bằng Vũ, ngài quá tuyệt tình. Hoa Bằng Vũ phất tay áo, cả giận nói, ngươi cũng có thể cùng thôi Thụ Lâm bỏ trốn, nhưng ta nói để ở chỗ này, chân trời góc biển, phàm là ta tìm được các ngươi, thôi Thụ Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Huyền Nương từ nhỏ đọc sách, cho là minh bạch trong đó lợi hại, trước mắt nàng biến thành màu đen lung lay sắp đổ. Hoa Bằng Vũ nói, đỡ tiểu thư trở về. Hai cái tiểu tỷ nữ mang lấy Hoa Huyền Nương quay về nàng biệt tử. Hoa Huyền Nương thất hồn lạc phách về đến phòng, nhào trên giường, nếu như không thể gả cho thôi Thụ Lâm, như vậy nàng thành thân hôm đó, liền đem là ngày dỗ của nàng. Đột nhiên, tay của nàng khẽ động, đụng phải một vật, nàng sững sờ, dụi mắt khô đi xem, chỉnh tề trên giường đơn đặt vào một phong thư. Hoa Huyền Nương không kịp chờ đợi mở ra đến xem trong thư nội dung, lập tức đẩy mặt hoang mang. Ánh trăng như tắm, bóng đêm dần dần sâu, tây nam tụng hành bên trong nhưng như cũ người ra người vào giống nhau thường ngày. Quách Nhuận Điền từ Vương Nôn Linh trong phòng lui ra ngoài, cùng Đồng Liêu cùng một chỗ vừa đi vừa nói, án này quả thực không thú vị, bởi vì đối phương cầu đến lao sư bên này, ta mới tiếp. Hán thuần túy lấy lòng, nếu không thì loại này vụ án, sao cần ta ra mặt? Trương Chí ngang gật đầu, đồng tình nói, ủy khuất ngươi, không có chút nào lực cản cùng độ khó, đối bọn hắn tới nói quả thực là vũ nhục. Bất quá, Tam Xích Đường là chuyện gì xảy ra? Trương Chí ngang còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, năm cái ô hợp chi chúng, không đáng nhắc đến. Quách Nhuận Điền nói. Trương Chí ngang lắc đầu, ngữ khí ghét bỏ, tụng hành càng ngày càng hỗn tạp, cơ bản không đủ, cần cẩn thận chỉnh đốn một phen. Hai người trò chuyện, lại riêng phần mình điểm trở về nhà. Phía sau mấy ngày, Đỗ Cửu Nôn đều không có đi Tam Xích Đường, mang theo Thôi Thụ Lâm bốn phía chuẩn bị. Đảo mắt chính là 22 tháng 5. Hoa Liêu hai cái phủ qua đại định, trước kia pháo chiêng trống tiếng động vang trời, phi thường náo nhiệt. Hoa phủ gia tư giàu có, Liêu phủ càng là phú giác một phương, hai nhà kết thân tự nhiên là hành động toàn thành. Mấy chục nhất xính lễ từ Trường An phố đầu đến cuối phố, như thủy long đồng dạng mang đường phố du tẩu, tặng lễ thân quyến vừa đi vừa tản ra bánh kẹo, tiểu hai tử được đến đường mừng khấp khởi nói chúc mừng, một phái náo nhiệt vui mừng. Xính lễ đến tiêu xài ngoài cửa phủ, cũng không trực tiếp vào cửa, ý theo quy củ muốn ở ngoài cửa dừng lại. Nhiều như vậy xính lễ xếp có núi nhỏ cao, Hoa Bằng Vũ cùng Hoa phu nhân đứng tại cửa ra vào, một mặt vui mừng, hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Long Phượng và Ngọc, 12 đôi. Thủy Thúy Ngọc Như ý một đôi. Giang Nam trước tạo đặc biệt cống băng ti hai thớt. Danh mục quà tặng bên trên xính lễ đọc đi ra, khiến cho vây xem quần chúng từng đợt hút không khí. Những thứ này không chỉ quý giá, mà lại có tiền cũng khó mua được. Liêu gia thật sự là có tiền, lại có thành ý. Hoa gia tiểu thư xinh đẹp, Liêu công tử anh tuấn, thật sự là một đôi trời sinh. Lời hưu hích không ngừng, Hoa Bằng Vũ đầy mặt gió xuân, hận không thể đem con gái con rể mời đi ra, để mọi người lại nhiều khen vài câu. Bá phụ, bá mẫu. Liêu Khanh trưởng ngựa cao to xuống tới, tại bậc thang chuyến về lễ, lễ đã đến, trả hết bá phụ bá mẫu xem qua. Hoa Bằng Vũ đuốt cũng không nhiều sợi dâu, liên thanh nói ba cái tốt, lớn tiếng nói, như thế thành ý, để thông gia phi tâm, trả hết Khanh trưởng chuyển cáo thông gia, tâm ý ta nhận được. Liêu Khanh trưởng chắp tay xác nhận. Đại hỉ đi. Lưu bà mối to rõ thanh âm, đột ngột truyền tới. Lập tức, nguyên bản dừng lại tiếng chiêng trống, từ nơi khác vang lên, so với lúc trước, lần này tiếng vang càng lớn, tiếng pháo nổ càng dữ dội hơn. Trong khói dày đặc, đám người liền thấy lại đến rồi đội một mặc hỉ phục, gõ chiêng trống kéo lấy pháo tặng lễ đội ngũ. Vô cùng náo nhiệt, thổi sáo đánh trống, vui mừng chi khí không chút nào thua Liêu phủ. Thôi phủ xính lễ đến, chúc mừng Hoa lão gia. Có người hô. Đề lời nói với người xa lạ lại là thứ bảy a, một tuần qua thật nhanh. Chương 31, muốn làm gì Hoa lão gia, chúng ta Thôi phủ đưa xính lễ đến rồi, chúc mừng chúc mừng. Thôi phủ đưa xính lễ Liêu phủ đưa xong Thôi phủ đưa Hoa gia liền một đứa con gái, chuẩn bị gả hai lần yên tĩnh qua đi. Hiện trường hoa một tiếng xôi trào, có người hiểu chuyện hô, đây là một nữ nhị gả, Hoa lão gia ngài cái này không tử tế. Nói vậy, Hoa Bằng Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, chưa an ủi con rể, Khanh trưởng không nên hiểu lầm, ta cái này cũng làm người ta đem bọn hắn đuổi đi. Liêu Khanh trưởng sắc mặt tâm trầm. Hoa Bằng Vũ đẩy ra đám người, hướng phía trước đầu vừa đứng nhìn chằm chằm một thân hỉ phục Thôi Thụ Lâm, tức chết ta rồi, ngươi liền thư thản ta không phải. Thôi Thụ Lâm nói, ta chỉ muốn cưới Huyền Nương. Tiêu Sài bá phụ, cầu ngươi đem Huyền Nương gả cho ta. Hoa lão gia, Thôi công tử là ngài con rể cũng coi như nửa cái. Muốn nói hắn thành tâm tức giận ngài, lời này liền quá nặng đi. Một cái gầy teo thiếu niên tiến lên đây, cười nói: "Ngươi là ai?" Hoa Bằng Vũ nhớ kỹ cái này cái thiếu niên, hơn 10 ngày trước chính là nàng buổi tiếp Thôi Thụ Lâm đi trong phủ cầu hôn. Thiếu niên chắc tay, ý cười giạt rào răng trắng nõn, tại hạ Tam Xích Đường Đỗ Cửu Nôn. Tam Xích Đường, cái tên này rất quen thuộc. Hoa Bằng Vũ đang muốn nói chuyện, Liêu Khanh Trường đi tới, chất vấn: "Ngươi chính là cái kia tiểu tụng hành tụng sư liền là ngươi tiếp hắn án tự, vì hắn biện hộ ngươi đi công đường miệng, chạy nơi này đến náo cái gì? Thân là tụng sư, thật là ném vào các ngươi tổ sư ra mặt mũi." Hoa Bằng Vũ cả giận nói, khó trách Thôi Thụ Lâm lá gan mập, nguyên lai chính là cái này gầy ba ba thiếu niên ở sau lưng ra chủ ý ngu ngốc, làm bản phận chuyện, không ăn trộm không cướp, vì sao mất mặt Đỗ Cửu Nôn cười, cùng xung quanh quần chúng đưa danh thiếp, mọi người tốt, tại hạ Tam Xích Đường Đỗ Cửu Nôn, có người khi dễ, xem ai không vừa mắt liền đi tìm chúng ta, tụng phí nửa giá, phục vụ chu đáo, túi quân hài lòng. Vây xem quần chúng nhao nhao nở nụ cười, cảm thấy cái này thiếu niên thú vị. Trốn ở đám người sau, Tiễn Đạo An cả giận nói, chúng ta liền không nên tới, mất mặt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoa Bằng Vũ cả giận nói. Đỗ Cửu Nôn cười một tiếng, nói, đến đưa xính lễ. Hoa tiểu thư từ nhỏ liền cùng Thôi công tử có hôn ước, hiện tại hai người đều đã trưởng thành, chuyện đương nhiên đem việc hôn nhân làm. Hôn ước Liêu Khanh Trường để ép thanh âm, cả giận nói, bọn họ có hôn ước, ngươi làm ta tại là cái gì? Đỗ Cửu Nôn lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Liêu Khanh Trường, thiếu niên nhân sinh ra vẻ đạm mạo, nàng một cười hỏi, Hoa lão gia, hắn tính là gì? Liêu Khanh Trường nắm đấm nắm rắt bằng một tiếng. Hoa Đại Hoa Nhị, đem bọn hắn đuổi đi. Hoa Bằng Vũ hất ra tay áo, nổi giận gầm lên một tiếng. Hoa Đại Hoa Nhị cao lớn và bỡ, nhưng thấy Đỗ Cửu Nôn, Hoa Nhị vẫn là một trận chột dạ, tiểu tử này có chút tà dị. Cút. Hoa Đại vừa hô, lập tức hai người xuất thủ, Đỗ Cửu Nôn cười ha ha một tiếng, nói, muốn đánh nhau phải không? Đang ngửa tay. Mọi người che mặt không dám nhìn, Tống Cát Xương hưng phấn nói, có người giúp chúng ta hạ giận. Hắn dứt lời, liền nghe đến phanh phanh hai tiếng qua đi, Hoa Đại Hoa Nhị đã tựa như núi lở đồng dạng, ngã trên mặt đất. Tống Cát Xương trợn mắt hốt mồm, lắp bắp nói, sao? Chuyện gì xảy ra? Xung quanh một mảnh cũng là tĩnh mịch. Nàng sẽ võ công công. Tống Cát Nghệ trải nghiệm qua, chỗ để xác định. Tốt. Không biết là ai bỗng nhiên vỗ tay, Đỗ tiên sinh, thân thủ tốt. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, đùng đùng càng thêm náo nhiệt. Quá khen, quá khen. Đỗ Cửu Nôn chắc tay, ý cười nhàn nhạt một phái lạnh nhạt. Hoa lão gia, đa tạ, đa tạ. Hoa Bằng Vũ ra mặt run run. Hoa phủ bên trong mấy cái gã sai vặt hợp lực, đem Hoa lớn Đông Hoa Nhị mang xuống. Đỗ Cửu Nôn nói, không có người lên như vậy nhã nhặn điểm, hiện tại chúng ta thật tốt nói một câu, Hoa tiểu thư thuộc sở hữu. Nhã nhặn bại hoại. Liêu Khanh Trường cả giận nói, cái gì thuộc sở hữu, ngươi không nên quá phận. Thật tốt làm ngươi người bị hại. Ngươi sự tình, nói thì dễ mà nghe thì khó nha. Đỗ Cửu Nôn đứng tại Liêu Khanh Trường trước mặt, thấp giọng nói, trước hết nghe, một hồi lại nói ngươi sự tình. Ta chuyện gì, ngươi đem nói rõ ràng. Liêu Khanh Trường ánh mắt chớp lên. Khanh Trường, không cần cùng nàng nói nhảm. Chờ thêm công đường, một cái dụ dỗ tội hắn gánh định. Hoa Bằng Vũ chỉ vào Thôi Thủ Lâm, mặt giận dữ. Căn cứ chu luật, hình luật, trộm cướp, hơi người hơi bán người điều lệ, dụ dỗ chính là cần lấy hạ điều kiện. Đỗ Cửu Nôn đem điều lệ nói một lần. Dĩ ép buộc, mua bán, cướp gian đẳng mục đích lừa gạt phụ nữ hài đồng người, là vì dụ dỗ. Hoa láo ra, ngài xem muốn bên trên công đường, Thôi công tử phải định đầu nào đây? Đỗ Cửu Nôn chất vấn. Ép buộc, cướp gian. Từ mặt chữ liền có thể hiểu được, nam nữ song phương, coi như không có phát sinh tính thực chất gian dâm, nhưng cũng nhất định có thân thể tiếp xúc, cái này đối với Hoa Huyền Nương tới nói, là không thể gánh vác thanh danh. Về phần mua bán, kia liền càng nói không lên, Hoa Huyền Nương ở nhà chưa hề đi ra ngoài, sao là mua bán? Hoa Bằng Vũ sắc mặt đại biến, cả giận nói, như thế nào định tội, là tại trên công đường, thanh thiên lão gia sẽ đứt. Ta bất quá nguyên cáo, như thế nào hiểu? Ngươi không hiểu, kia liền không nên nói bậy. Đỗ Cửu Nôn lườm hắn một cái. Hoa Bằng Vũ một ngụm máu xuống tới, vị ngực ho khan. Tiểu tử này nói chuyện quá cay nghiệt. Hoa Bằng Vũ cả giận nói, im ngay, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn bị tươi sống làm tức chết. Đỗ Cửu Nôn nói, lại hỏi. Vậy liền tiếp lấy trò chuyện trước một đề tài, Hoa lão gia, ngươi vẫn như cũ không thừa nhận hai nhà từng có miệng hôn ước không có. Hoa Bằng Vũ rất may mắn, năm đó chỉ là miệng nói một câu, cũng không hố tặng tín vật, nếu không thì hôm nay liền thật muốn bị tiểu tử này ép lui không thể lui. Đỗ Cửu Nôn nhíu mày, khẽ gật đầu, không thừa nhận, kia thật đúng là tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Hoa Bằng Vũ bật thốt lên hỏi. Đỗ Cửu Nôn nhíu mày lại, cười ý vị thâm trường. Hoa Bằng Vũ mạc danh kỳ diệu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe đến đám người đằng sau có người hô, tránh ra, đều tránh ra cho ta, quan sai pha án. Nói chuyện, chỉ thấy Tiêu Tam mang theo bà tử đằng một đám bộ khoái, xuyên qua đám người nhanh chân đi tới. Tam gia, Hoa Bằng Vũ bận bịu nên đón tiếp lấy, ngài đây là? Đến uống rượu mừng. Tiêu Tam gắt một cái, ăn cái dám rượu mừng, ta tiếp vào đề cử, nói ngươi nhà chứa chấp trọng phạm. Mở cửa, chúng ta muốn đi vào kiểm tra. Chứa chấp trọng phạm không có khả năng. Hoa Bằng Vũ nói, Tam gia, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tiêu Tam không kiên nhẫn, đem Hoa Bằng Vũ đẩy, cả giận nói, là hiểu lầm liền giải ra hiểu lầm, mở cửa. Là bên trong lắm điều. Nói xong, mang theo một đám bộ khoái, cường thế vào cửa. Các ngươi, Tam gia. Hoa Bằng Vũ đầu góc mơ hồ, Hoa phu nhân cũng loạn trợ cước, lao ra, này sao lại thế này? Hoa Bằng Vũ cũng không tâm tư để ý hôn sự, bận điệu đi vào chuẩn bị. Bá phụ, ta cùng đi với ngươi. Liêu Khanh Trường nhìn lướt qua Thôi Thụ Lâm, đi theo Hoa Bằng Vũ vào cửa. Phía ngoài bách tính ồn ào, choáng váng, không có hiểu rõ sự tình làm sao lại từ hôn sự diễn biến thành chứa chấp trọng phạm. Hoa gia hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Có người hưng phấn nói. Thôi Thụ Lâm cũng là sắc mặt trắng bệnh, không hiểu nói, Đỗ tiên sinh, cái gì kẻ chứa chấp chuyện này? Là ngài an bài? Đỗ Cửu Nôn hướng về phía hắn nhướng mày, cười nói, ngươi đoán đâu? Thôi Thụ Lâm nghĩ, trước mấy ngày bọn họ một mực tại kiểm tra Liêu Khanh Trường chuyện, lại chuẩn bị mấy vị trí cùng Hoa gia buôn bán trưởng quỹ, nhưng cũng không có đi trong nhà môn tiếp xúc Tiêu Tam. Tiêu Tam loại người này, để hắn làm việc, khẳng định phải tiêu xài rất nhiều bạc. Ta đi xem một chút. Thôi Thụ Lâm không yên lòng, Huyền Nương ở bên trong, nàng khẳng định rất sợ hãi. Đỗ Cửu Nôn kéo hắn lại, thấp giọng nói, đừng nóng nội, nếu là điều tra, cái kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Tam gia là hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm. Hoa Bằng Vũ thanh âm từ bên trong truyền ra, lập tức liền thấy Tiêu Tam mang người lại nối đuôi nhau ra tới, mà một đám bộ khoái ở giữa, vây quanh Hoa gia một nhà người. Chuyện gì xảy ra? Thôi Thụ Lâm kinh ngạc nhảy một cái. Để lời nói với người xa lạ Cửu gia nói, chuyện bản sự không có đơn giản như vậy. Khu khu. Sáng sớm tốt lành, xem xong ngủ tiếp một lát. Lại nói, nguyện phiếu không thể ném, đánh giá phiếu vẫn là cần, trang trí bề ngoài nhìn rất đẹp. Lộ ra nhân khí trộm kéo cao. Chương 32, chuyện tốt lưu danh Thôi Thụ Lâm chạy tới. Quan sai pha án, người không có phận sự tránh ra. Tiểu Tam hét lớn một tiếng, đao loảng xoảng một tiếng rút ra, hướng về phía Thôi Thụ Lâm vung lên, tránh ra. Thôi Thụ Lâm giật nảy mình, cũng bước chân nhưng không có ngừng. Thôi Thụ Lâm bị hù lui lại, Tiêu Tam cả giận nói, không có mắt đồ vật, lan đi. Thụ Lâm ca. Hoa Huyền Nương mặc một bộ hoa sen sắc vải bồi lấy giày, dáng vóc thon dài mắt ngọc mày ngài, dung mạo là khó gặp thanh tú kiểu diễm. Thụ Lâm ca ngươi đi mau, ta không sao. Thôi Thụ Lâm bị ngăn lại, hô, Huyền Nương, đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao muốn bắt người? Hoa Huyền Nương dịu dít khóc lên, lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ liền nói chúng ta nhà chứa chấp đạo phạm. Tam gia. Liêu Khanh Trường đổi tới, chắp tay cản ở phía trước, khách khí nói, ngài xem, chuyện này không đầu không đuôi, đến cùng chuyện gì ngài tốt xấu nói với chúng ta một tiếng, bằng không thì người nhà mơ mơ màng màng, liền cả làm sao phối hợp ngài phá án đều không biết rõ. Hoa Bằng Vũ bị hai cái bộ khoái áp lấy, cùng Hoa Phu Nhân đứng ở phía sau, hắn đều, tam gia, chúng ta một nhà tuân theo pháp luật, từ không có làm qua bất luận cái gì phạm pháp chuyện, ngài tại sao muốn bắt chúng ta? Huống chi, liền xem như chặt đầu, cũng muốn để chúng ta cái chết rõ ràng không phải. Nghĩ rõ ràng, kia lão tử liền để các ngươi minh bạch. Tiêu Tam nói xong, đi theo phía sau hắn bả tử đưa một phong thư tới. Tiêu Tam run lên một cái mở ra, thấy không, liền là phong thư này. Thư Hoa Bằng Vũ một mặt tròn váng, muốn đi xem thư lại thấy không rõ, cái gì thư, ta không biết rõ. Cái này. Hoa Huyền Nương nhận biết phong thư này, bất khả tư nghị nói, thư này. Thư này là 10 ngày trước có người đặt ở giường của ta bên trên, ta lúc ấy nhìn còn cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không biết là ai viết cho ta. Trong thư kỳ thật hai câu nói, chớ đọc, 10 ngày sau lại đến. Bất quá, mặc dù không có xem hiểu, nhưng nàng tư tâm bên trong hoài nghi là Thôi Thụ Lâm viết, vì lẽ đó một mực lưu tại hộp trang sức bên trong. Trấn Viễn phủ có một đám phản quân chui vào tiểu dương, chúng ta bắt lấy trong đó 3 người. Có một vị họ Thái trốn, mà có người nói cho chúng ta biết, vị này họ Thái cùng Hoa gia có lui tới. Tiêu Tam không nhịn được nói, rõ chưa làm sao nhắc lên phản quân Hoa Bằng Vũ trợn mắt hốt hồn, sắc mặt trắng bệnh. Liêu Khanh Trường ánh mắt ngưng lại, đánh giá Tiêu Tam, giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Qua một hồi lâu, hắn lắp bắp nói, cái này sao có thể, Hoa gia làm sao có thể nhận biết phản quân? Liêu công tử, ngươi là hoài nghi năng lực làm việc của ta? Tiêu Tam hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nghĩ đến thứ người, đợi trong đường thẩm rõ ràng, gốc ngươi cửu tộc đều không đủ. Cái gì? Hoa Bằng Vũ mắt tối sầm lại, may Liêu Khanh Trường giúp đỡ một chút, bên kia Hoa phu nhân lại ngã xuống bà tử trong ngực. Hoa Bằng Vũ giật mình nói, cửu tộc Tam gia, cái này trò đùa không mở ra được. Quỷ nói đùa với ngươi. Tiêu Tam hí mắt, nói, các ngươi cùng phản quân cấu kết, ngươi cảm thấy cái này tội danh có đủ hay không? Ngươi cửu tộc Quế Vương phản về sau, triều đình hận nhất liền là phản quân gian tế, cơ hội là bắt một cái giết toàn tộc. Hoa Bằng Vũ một đầu mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Liêu công tử. Tiêu Tam nhìn chằm chằm Liêu Khanh Trường, ngươi đây là muốn cùng Hoa gia đính hôn? Liêu Khanh Trường mắt sáng lên, chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Cửu tộc. Tiêu Tam bỗng nhiên đưa tay, chỉ vào Liêu Khanh Trường, đem hắn cùng một chỗ bắt. Liêu Khanh Trường giật mình kêu lên, khoát tay hô, bắt ta làm gì? Chúng ta mặc dù đính hôn, thế nhưng là còn không có thành thân, không tính tộc nhân. Ngươi nói coi là, vẫn là lão tử định đoạt. Tiêu Tam dứt lời, bà tử tiến lên một tay lấy Liêu Khanh Trường để lại. Liêu Khanh Trường uốn éo cánh tay, nhà hắn hạ nhân cũng đội vàng bên trên đến giúp đỡ, một bên hô hào, hoan uổng, một bên nghĩ muốn đem Liêu Khanh Trường từ bà tử trong tay đoạt ra tới. Lộ bộ. Bà tử cánh tay khẽ động, chỉ nghe được Liêu Khanh Trường ngao một tiếng hét thảm, cánh tay của hắn chặt cướp. Thành thật một chút. Bà tử lạnh lùng thốt, quan sai làm việc đều tránh ra. Liêu gia người không còn dám tiến lên đây. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta cái này cùng Hoa gia từ hôn. Liêu Khanh Trường hô, ta hiện tại liền từ hôn. Liêu lớn côn, đem xính lễ nhấc trở về, chúng ta từ hôn. Liêu gia quản sự lập tức xác nhận, hét lớn, đem xính lễ toàn bộ nhấc trở về. Nói xong, đem bao lấy Hoa Huyền Nương ngày sinh tháng đẻ phong đỏ ném cho Hoa Bằng Vũ, nói cho các ngươi biết, chúng ta Liêu gia từ hôn, từ hôm nay bắt đầu, nam cưới nữ gả đều sẽ không liên quan gì nhau. Khánh Trường, ta không xử bạc với ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Hoa Bằng Vũ giận dữ, con mắt đỏ ngầu trừng mắt Liêu Khánh Trường, ngươi đây là bỏ đá xuống giếng, hào vô nghĩa tức giận. Liêu Khánh Trường ngưng lông mày, nói, Hoa lão gia, nhà của ngươi bây giờ cái này tình huống, ngươi cho là ta đính hôn về sau còn có thể thuận lợi thành thân à? Thế nhưng là, Hoa Bằng Vũ muốn nói chuyện, Liêu Khanh Trường đã hướng về phía bà tử quát, buông tay, hiện tại ta cùng Hoa gia không có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi không có bất kỳ lý do gì bắt ta. Bà tử nhìn xem Tiêu Tam. Tiêu Tam cười lạnh một tiếng, hiện tại lui cũng trễ, đi trong nha môn lại nói, ngươi chờ đó cho ta. Liêu Khanh Trường đầy mặt lửa giận, Hoa Bằng Vũ quát, Liêu Khanh Trường, ngươi thật muốn từ hôn? Liêu Khanh Trường triệt để đánh mất kiên nhẫn, quát, Hoa Bằng Vũ, lời này ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Thật, rất tốt. Hoa Bằng Vũ một mặt thất vọng, ngươi không nên hối hận. Liêu Khanh Trường muốn động không dám động, hận không thể đem bà tử một đao làm thịt. Mang đi. Tiêu Tam hô một tiếng, đột nhiên, Đỗ Cửu Nôn từ nghiêng về một bên trong nhảy ra ngoài, Tam gia, hơi chờ một chút, ta cái này có việc hỏi. Tiêu Tam xem mắng hắn, nói, hỏi mau, đừng chậm trễ công phu. Là, Đỗ Cửu Nôn cười hì hì đi đến trước, nhìn xem Hoa Bằng Vũ nói, "Hoa lão gia, ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi cùng tôi ra có hôn ước?" Hoa Bằng Vũ thật sự là muốn chọc giận mất đi, hắn thoi thóp thở phì phò, "Ngươi, ngươi điên rồi." Lúc này nhân gia đều muốn đội vã phiết sạch sẽ, nàng thế mà còn băn khoăn chuyện này. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Đỗ Cửu muốn nói, "Ta thu tục phí, tự nhiên muốn thay thôi công tử đem sự tình làm chu toàn." Hoa Huyền Nương hai mắt đẫm lệ mông lung cùng Thôi Thụ Lâm đối mặt, hai người lưu luyến không rời, khó hòa giải. "Bá phụ." Thôi Thụ Lâm phủ phủ quỳ xuống, "Cầu ngươi, thành toàn ta cùng Huyền Nương." Hoa Bằng Vũ bị chọc giận quá mà cười lên, đang muốn nói chuyện, "Hoa phu nhân kêu, ta thừa nhận, ta làm chứng, nhà ta Huyền Nương xác thực cùng Thôi Thụ Lâm có hôn ước. Chỉ cần chúng ta còn có thể sống được ra tới, chúng ta nhất định tắc thành cho bọn hắn." Thanh thiên bạch nhật, tất cả mọi người nghe thấy được. Đỗ Cửu Nôn cười ha ha một tiếng, "Thôi công tử, cấp nhạc phụ ngươi nhạc mẫu giật đầu." "Đa tạ bá mẫu, đa tạ bá phụ." Thôi Thụ Lâm liên tiếp giật đầu. Hoa Bằng Vũ cảm thấy Đỗ Cửu Nôn cùng Thôi Thụ Lâm, một cái là tên điên, một cái là kẻ ngu. "Xong rồi." Đỗ Cửu Nôn nhẹ nhàng thở ra, "Vô vô Thôi Thụ Lâm bà bay, Thôi công tử, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc." Thôi Thụ Lâm cười, một mặt thỏa mãn. "Có bệnh." Liêu Khanh Trường khinh thường nói. Tiêu Tam hết rồi kiên nhẫn, "Hô, mang đi." Nói xong, mang người liền đi. Đỗ Cửu Nôn hướng về phía bà tử nháy mắt ra dấu, hai người gặp thoáng qua. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, rõ ràng là việc vui, làm sao lại? "Đỗ tiên sinh." Thôi Thụ Lâm lôi kéo Đỗ Cửu Nôn, "Này làm sao làm? Ngài có không có cách nào cứu bọn họ?" Đỗ Cửu Nôn nhìn xem đi xa Liêu Khanh Trường, khi mắt, nàng có người sau lưng đuổi đi lên, chất vấn, "Đỗ Cửu Nôn, ngươi dạng này coi như hoàn thành cái này án tự ngươi không biết xấu hổ cầm Thôi Thụ Lâm tụng phí sao? Nàng cái gì cũng không làm, liền nhặt được cái tiện nghi. Không hiểu rõ chuyện, đừng tự tiện phát biểu ý kiến." Đỗ Cửu Nôn liếc Tiễn Đạo An một chút, lôi kéo Thôi Thụ Lâm, nói, "Đi, kết thúc công việc." Lưu bà mối mang người vừa đi vừa gọi, "Đỗ tiên sinh, Thôi tướng công, hôm nào thấy?" Xem náo nhiệt bách tính cũng là một mặt thổn thức tản ra, toái toái niệm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Đỗ tiên sinh." Thôi Thụ Lâm cùng sau lưng Đỗ Cửu Nôn, "Làm sao bây giờ, chúng ta đi nơi nào?" Đỗ Cửu Nôn sai bước, vừa đi vừa nói, "Hỏi một chút Hoa lão gia cùng Liêu Khanh Trường, muốn hay không tìm tổng sư?" Thôi Thụ Lâm một mặt không hiểu, "Ngươi có thể giúp bọn hắn để lời nói với người xa lạ thứ hai buổi sáng, nhớ kỹ ăn điểm tâm ha. Cảm ơn tặng quà mỹ nhân nhi, á a cộc." Chương 33, có khí có tiết nha môn trong phòng giam, Hoa gia người một nhà bị tạm thời giam chung một chỗ, Hoa Bằng Vũ cả người đều bề bại, Hoa phu nhân cùng Hoa Huyền Nương ngồi ở trong góc khóc. "Hoa lão gia." Đỗ Cửu Nôn cùng Thôi Thụ Lâm đi bảo, Hoa Bằng Vũ ngây ra một lúc, kinh ngạc xem lấy bọn hắn, "Các ngươi vào bằng cách nào?" Đỗ Cửu Nôn vung vẩy trong tay bạc, "Có cái này, ta là hỏi, các ngươi tại sao tới?" Hoa Bằng Vũ xem Đỗ Cửu Nôn rất không vừa mắt. Đương nhiên, hắn linh quang lóe lên, phúc linh tâm trí mà hỏi thăm, "Lá thư này không phải là các ngươi bỏ vào Huyền Nương trong phòng vì để cho Liêu Khanh Trường từ hôn?" Hoa Bằng Vũ cảm thấy, Đỗ Cửu Nôn rất có thể làm được. Tiểu tử này một bộ ý nghĩ xấu. "Đây không phải là trọng điểm." Đỗ Cửu Nôn nói, "Hoa lão gia, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Hoa Bằng Vũ cả giận nói, "Đương nhiên. Ai nguyện ý đợi ở chỗ này? Cũng bây giờ không phải là ta muốn đi ra ngoài liền có thể đi ra, hắn nói ta thông đồng với địch phản quốc." "Tới." Đỗ Cửu Nôn vẫy vẫy tay, "Đạo tặc Khai Hoa, nghe nói qua sao?" Hoa Bằng Vũ sững sờ, phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, không dám tin nói, "Ý của ngươi là Tiêu Tam hắn?" "Ừm." Đỗ Cửu Nôn nhẹ gật đầu. "Cái gọi là đạo tặc Khai Hoa chính là bộ khoái công khai bắt chẹt, đem một chút giang dương đại đạo tang vật ném vào phú hộ trong nhà, sau đó tới cửa đi lục soát, ấn định phú hộ cùng đạo tặc có cấu kết, dùng cái này đến uy hiếp phú hộ lấy ra trong nhà một nửa thậm chí nhiều hơn tiền tài đến tiêu thay. Phàm là dính dáng tới phú hộ, 89/10, không phải cả nhà chết hết liền là táng ra bại sản." "Thì ra là thế." Hoa Bằng Vũ lập tức minh bạch, khó trách có lá thư này, khó trách Tiêu Tam vừa đến đã cài lên thông đồng với địch chủ mũ, làm sao bây giờ? "Vậy làm sao bây giờ?" Đỗ Cửu Nôn lại vây vây tay, thấp giọng nói, "Xem ở thôi công tử trên mặt mũi, việc này ta thay ngươi đi làm. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra 1.000 lượng bạc ngân, ta đi cùng Tam gia nói." "Thật, thật." Hoa Bằng Vũ không dám tin. Thôi Thụ Lâm gật đầu, "Bá phụ, Đỗ tiên sinh nói được thì làm được, ngươi tin tưởng hắn." "Tốt." Hoa Bằng Vũ gật đầu, "Ta nguyện ý ra 1.000 lượng." Nói xong đem chính mình ngọc bội tiếp xuống đưa cho Thôi Thụ Lâm, "Ngươi đi tìm Miêu quản sự, để hắn cầm 1.000 lượng cho ngươi, nhanh." Hoa Bằng Vũ một khắc đều không muốn ở lại chỗ này. "Đúng." Thôi Thụ Lâm cầm ngọc bội ra ngoài, một lát sau liền mang theo 1.000 lượng ngân phiếu trở về. "Ta đi một chút sẽ trở lại." Đỗ Cửu Nôn cầm ngân phiếu ra ngoài, Tiêu Tam đang ngồi ở trong phòng cùng bà tử uống rượu, gặp nàng tiến đến, cười ha ha một tiếng, nói, "Thành." Đỗ Cửu Nôn đem 1.000 lượng chụp trên bàn, cười cười nói, "Tam gia, cùng một chỗ phát tài." "Kia là tự nhiên." Tiêu Tam đem ngân phiếu thu, lại từ trong ngực lấy ra 900 lượng cấp Đỗ Cửu Nôn, "Ngươi, cất kỹ đi." Đỗ Cửu Nôn một chút không khách khí, đem tiền cất vào trong ngực, "Liêu công tử, ngài thả đi." Tiêu Tam cười ha ha, "Nhà hắn có tiền, ta tự nhiên cũng còn sảng khoái hơn chút." "Tam gia đại khí." Đỗ Cửu Nôn chắc tay, mặc dù ngay từ đầu đã nói xong là nàng cầm tứ, Tiêu Tam cầm sáu, nhưng cái này không trọng yếu, cho nên nàng không hỏi Tiêu Tam bắt chẹt Liêu Khanh Trường bao nhiêu tiền, đi thả người. Tiêu Tam cùng bà tử nói, "Không cần quá khách khí." Bà tử xác nhận cùng Đỗ Cửu Nôn đi ra đến, hai người vừa đi vừa nói, "Ngươi là tụng sư, ta thế nào cảm giác ngươi giống thổ phỉ? Ta cứu hắn Hoa ra 3 cái mạng, một cái mạng 100 lượng, yên tâm thoải mái." Đỗ Cửu Nôn cười nhạt một tiếng, bà tử cười nói, "Rõ ràng lừa gạt, vì sao đến trong miệng ngươi, là được cứu mạng Đỗ Cửu Nôn ngừng bước chân, đường hẻm bên trong chỉ có nàng cùng bà tử, nàng nhướng mày nói, này 10 ngày, ta cũng không phải là phí công kiểm tra. Liêu gia công khai bán tơ lụa, âm thầm cùng Quế Vương có lui tới. Ngươi nói, Dĩ Hoa bằng vũ điểm ấy gia sản, đủ Liêu Khanh trường no bụng à? Cùng Quế Vương bà tử nhíu mày, ngươi cha như thế nào đến hắn cùng Hoa bằng vũ kết thân lại là vì cái gì? Nếu thật là cùng Quế Vương có lui tới, kia Liêu gia coi như không có ngược lại ý, cũng là gian tế. Coi như cả hai đều không phải là, cũng phạm là bị kiểm tra, cũng là Chu Cửu tộc chuyện. Kia Hoa bằng vũ xác thực phải cảm ơn Đỗ Cửu Nôn. Chờ làm xong việc, ta dẫn ngươi đi xem. Đỗ Cửu Nôn nói, nhìn thấy, so ta nói càng sáng tỏ. Bà tử cau mày, khẽ bước cằm, thật, ta cùng đi với ngươi. Hai người hạ nhà tù, bà tử mở cửa, nói, mặc dù sự tình đã tra rõ, các ngươi là bị người hãm hại. Cũng lui về phía sau giao hữu cũng phải cẩn thận, các không thể hồ đồ làm việc, lại cho quan phụ thêm phiền phức, có nghe hay không? Nghe được, nghe được. Hoa bằng vũ thật là muốn dập đầu, tiến vào nhà tù chỉ tốn 1.000 lượng, một nhà ba người lông tóc không thương, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đa tạ quan gia, đa tạ, đa tạ. Bà tử phất phất tay. Đi, bá phụ. Thôi Thụ Lâm viện Hoa bằng vũ, Hoa Huyền Nương viện Hoa phu nhân ra tới, Đỗ Cửu Nôn theo lấy bọn hắn rời đi nha môn. Một đường tốt, sau khi ngồi xuống Hoa bằng vũ mới cảm giác chính mình sống lại, cái này một ngày liền cũng giống như nằm mơ. A Di Đà Phật. Hoa phu nhân nói, ta muốn đi cấp Bồ Tát thắp nén hương, đa tạ Bồ Tát phù hộ. Đỗ Cửu Nôn cười một tiếng, nói, phu nhân, các ngươi phải cảm ơn chính là thôi công tử, Bồ Tát bận rộn như vậy, cũng chú ý không lên các ngươi. Là, hôm nay may dừng cây. Hoa phu nhân muốn đứng dậy, dừng cây, ngươi cùng Đỗ tiên sinh đói bụng, ta cái này cũng làm người ta đi làm cơm. Hoa lão gia. Đỗ Cửu Nôn nói, tiến vào nhà tù đi một lần, đây là suối quẩy. Không bằng ngày mai liền đem việc hôn nhân định, cũng đúng lúc hưởng vui. Hoa bằng vũ nhìn xem Thôi Thụ Lâm, Thôi Thụ Lâm cùng Hoa Huyền Nương đi tới, cùng một chỗ quỳ trước mặt hắn. Thôi Thụ Lâm nói, bá phụ, ta cùng Huyền Nương thành tâm yêu nhau, cầu ngài thành toàn. Cha. Hoa Huyền Nương nói, cầu ngài thành toàn. Hôm nay cái này một lần, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn lại không chào đón Thôi Thụ Lâm, thế nhưng là làm khó thời điểm, vẫn là Thôi Thụ Lâm không rời không bỏ. Tốt. Hoa bằng vũ nói, ngày mai là ngày lẻ, sau trời sáng sớm, qua đại định, tháng sau liền để các ngươi thành thân. Thôi Thụ Lâm cùng Hoa Huyền Nương liếc nhau, đôi trong hai mắt đều là vui mừng, hai người kích động dập đầu, đa tạ bá phụ, đa tạ phụ thân. Đỗ tiên sinh, cảm ơn ngươi. Thôi Thụ Lâm kích động nhìn Đỗ Cửu Nôn, ngài quả thật nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Giờ này khắc này, mặc dù nghĩ mà sợ còn tại, nhưng là Thôi Thụ Lâm bỗng nhiên rất cảm tạ Tiêu Tam đem Hoa Bằng Vũ một nhà bắt lại. Bởi vì có một tiếng này, Hoa Bằng Vũ mới đối với hắn tiêu trừ một chút ghét bỏ cũng không kiên nhẫn. Nếu không, hắn thật sợ hắn coi như cưới được Huyền Nương, sau này nàng cũng lại bởi vì cùng cha mẹ ngăn cách mà cùng hắn sinh ra cái hở. Đỗ Cửu Nôn khoát tay áo, đã là như thế này, vậy ta liền cáo tử. Có việc liền đi Tam Xích Đường tìm ta. Đỗ tiên sinh. Hoa Bằng Vũ bận bịu cầm một bao bạc ra tới, ngài bận rộn một đêm, cái này một chút lòng thành, hay sao kính ý? Ta chỉ cầm tiền nên lấy, Hoa lão gia không cần khách khí. Nàng nói xong, chắp lấy tay hoảng hoảng du ra cửa. Hoa Bằng Vũ chật chật thở dài, Đỗ tiên sinh, thật có nguyên tắc và khí tiết. Thôi Thụ Lâm gật đầu, Đỗ tiên sinh không phải tục nhân, đối với mấy cái này vật ngoài thân xem rất nhạt. Hoa Bằng Vũ kính nể không thôi. Đỗ Cửu Nôn rời đi Hoa phủ lên đường phố, rẽ vào hai cái con về sau, bà tử đón, hai người đạp trên bóng đêm trực tiếp hướng Liêu thị tơ lụa trang mà đi. Liêu gia tơ lụa tại Thiệu Dương có hai gian, một gian năm thứ nhất đại học gian nhỏ, Đỗ Cửu Nôn đi chính là lớn nhà kia. Cửa hàng mở cửa, bên trong khách nhân ra vào vào, gã sai vật nền đón mang đến rất náo nhiệt. Đối diện là gian bánh nướng bày, cửa ra vào còn bày biện cái bàn thuận đường bán hồ súp cay, lão bản trông thấy Đỗ Cửu Nôn liền cười nói, "Mã tiên sinh, ngài đêm nay có rảnh?" "Đúng, 2 bát canh, 6 cái bánh nướng." Đỗ Cửu Nôn nói. Bà tử kinh ngạc nhìn nàng một cái, cùng nàng đối diện ngồi xuống đến, ăn canh ăn bánh nướng. Canh cùng bánh nướng uống xong, Đỗ Cửu Nôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chơi cái trò chơi. Ừ, bà tử nói. Đỗ Cửu Nôn thả đũa, níu lấy còn lại nửa khối bánh nướng ngay lấy, mới ăn canh một khắc đồng hồ, đi vào mấy người ra tới mấy người đi vào 11, ra tới 6 người. Bà tử không chút nghĩ ngợi đáp. Đỗ Cửu Nôn tán thưởng gật gật đầu, như vậy, những người còn lại đi nơi nào? Bà tử giật mình, hướng bên kia nhìn lại, tơ lụa trang trong hành lang đã trống không, mấy cái tiểu nhị tại quét rác lau bàn thu thập, cửa ra vào đèn lồng đỏ bị chọn xuống tới dập tắt, đây là muốn đóng cửa. Mật thám bà tử trầm giọng hỏi nói, vì lẽ đó ngươi ngồi ở chỗ này mấy ngày, liền xác định Liêu gia cùng Quế Vương có lui tới? Đỗ Cửu Nôn nói, cùng bình thường nhân sinh ý lui tới, làm gì che che lấp lấp. Tại Thiệu Dương không thể lộ ra ánh sáng, 89 phần 10 cùng Quế Vương có quan hệ. Xác thực như thế. Bà tử nhẹ gật đầu, lại sợ hai thán phục Đỗ Cửu Nôn cẩn thận cùng kiên nhẫn, vì một cọc hôn nhân tiểu án cùng trăm lượng tù phí, ngươi nghiêm túc như vậy? Đỗ Cửu Nôn thở dài, bất đắc dĩ nói, lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người, ta là có phẩm đức nghề nghiệp. Kia Hoa gia tiền, Liêu Khanh trưởng tiền cũng là phẩm hạnh. Bà tử bật cười, nói, Liêu gia sự, ngươi muốn nói cho Tiêu Tam sao để lời nói với người xa lạ ân, đây chính là cựu gia, làm việc tốt không lưu danh. Chương 34, đều là người quen. Đỗ Cửu Nôn lườm hắn một cái, đứng dậy về nhà, đều cùng ngươi nói, lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người. Không có người đưa tiền, chẳng lẽ muốn làm người tốt chuyện tốt? Bất quá ngươi nếu là muốn lập công, có thể nói. Đỗ Cửu Nôn nhìn xem hắn nói. Bà tử lắc đầu, chuyện này không phải ngươi ta thậm chí Tiêu Tam có thể xử lý. Coi như hôm nay không thấy được. Dứt lời, cứng nhắc đổi đề tài, ngày mai ngươi làm cái gì? Bọn họ bất quá một kẻ thảo dân, cho dù tâm hệ ngày trời, cũng sức lực yếu ớt, cứng rắn muốn đi quản chỉ có thể tự chịu diệt vong. Đỗ Cửu Nôn đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói, kiếm tiền, sau đó đi ngủ. Củ cải đỏ vui vẻ hơn. Bà tử cười khẽ, kia là cái tỷ hưu con nít. Đỗ Cửu Nôn lườm hắn một cái, nói chuyện cứ nói, không cho phép mắng chửi người. Ha ha. Bà tử nói, kiếm tiền, không mời ăn cơm. Đỗ Cửu Nôn bước nhanh đi tới, càng chạy càng nhanh. Bà tử kinh ngạc phát hiện, nàng bước chân nâng lên rơi xuống, nhanh để hắn đều muốn thấy không rõ. Hắn vội vàng đi theo, liền nghe nàng nói, chính mình thật tốt kiếm tiền, đừng nghĩ mắng chiếm ta tiện nghi. Được. Bà tử nói, loạn thế muốn kiếm tiền, rất dễ dàng. Đỗ Cửu Nôn dưới chân như gió, đem bà tử lại hất ra một đoạn, chớ đi bảng môn tà đạo. Ngươi không phải bảng môn tà đạo, bà tử nói. Đỗ Cửu Nôn nói mây trôi nước chảy, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, yên tâm thoải mái. Hai người về nhà, ngày thứ hai Đỗ Cửu Nôn ngủ đến mặt trời lên cao, củ cải đỏ thực sự chờ không nổi, ôm ngân phiếu hỏi, nương, tiền ta giúp ngài thu. Ừm. Đỗ Cửu Nôn phất phất tay, ngươi cầm lấy đi tổn hiệu đổi tiền bên trong đi, để tiên sinh buổi tiếp. Củ cải đỏ một trận gió mở cửa đi ra, Đỗ Cửu Nôn ngủ lại thơm vừa trầm. Tam xích đường bên trong, Tiễn đạo an vội vàng trở về, Tống Cát Sương hỏi, như thế nào, nghe được sao tối hôm qua liền phóng ra đến rồi? Tiễn đạo an nói, mà lại Hoa gia cùng Liêu gia hôn sự lui, ngày mai cùng tôi Thụ Lâm qua đại định, 18 tháng 6 là được thân. Tống Cát Sương trợn mắt hốt mồm, liền dễ dàng như vậy kiếm được tụng phí hết, tiểu tử kia vận khí cũng quá tốt rồi. Vận khí vậy cũng không nhất định. Chu Tiếu cười một tiếng, ý vị thâm trường, tiêu xài ra sự, bên trong nước rất sâu. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem hắn. Ngày hôm qua Liêu công tử phản ứng quá kỳ quái. Theo đạo lý hắn không nên như thế không giữ được bình tĩnh liền từ hôn. Dĩ Liêu gia gia tư, muốn mất người ra tới còn không phải dễ như trở bàn tay. Chu Tiếu cảm thấy kỳ quái, nhưng nội tình cụ thể ta nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có chờ Cửu Nôn giải đáp, nàng biết rõ cái gì, nàng liền lừa dối thêm hảo vận. Tống Cát Sương xem thường. Chu Tiếu cười lắc đầu, nói, tiểu tử này tâm tư, chúng ta chỉ thấy được 1/2, thâm bất khả trắc. Nói xong, đông đưa cây quạt đi ra. Cửu Nôn thật là lợi hại. Đầu Vinh Hưng cười hì hì một mặt sùng bái, một xuất thủ liền kiếm lời 100 lượng. Tống Cát Sương đạp hắn một cước, cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Ngày mai qua đại định, chúng ta dậy sớm một chút, đi xem một chút. Tiên đạo an cảm thấy Đỗ Cửu Nôn bằng không liền là vận khí vô cùng tốt, bằng không liền là thâm bất khả trắc. Hắn tình nguyện tin tưởng cái trước. Sáng sớm ngày thứ hai, chiên trống tiếng động vang trời, pháo đủ vang, Lưu bà mối hát nói, long phượng vòng ngọc một đôi, ngọc như ý một đôi. Giang Nam đặc biệt cống tơ tầm hai thớt. Xung quanh tụ tập bách tính, vô cùng náo nhiệt lao nhao. Thôi tướng công cũng rất có tài lực, cái này xính lễ thật không đơn giản. Hắn ra môn hộ đổ, bất quá 2 năm hắn lại chống đỡ đi lên, thật sự là lợi hại. Nói tới lợi hại, hẳn là Tam Xích Đường vị kia Đỗ tụng sư lợi hại, chuyện này thật đúng là cho nàng biến thành. Nghe nói Hoa gia có thể bình an ra tới, cũng là nàng từ đó chu toàn. Kia thật là lợi hại. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, làm việc ngược lại là đáng tin vô cùng. A, đây không phải là Đỗ Tụng Sư à, nàng đến rồi. Đỗ Cửu Nôn đứng tại trên bậc thang, cười khanh khách chúc mừng Hoa lão gia đến một dễ hiền, sau này nhất định ra môn thịnh vượng, phúc lộc khang thái. Nhờ ngài cắt nôn, nhờ ngài cắt nôn. Hoa Bằng Vũ nói, lần này thật sự là nhờ có Đỗ Tụng Sư, ngài đại ân đại đức, lao phu suốt đời khó quên. Đỗ Cửu Nôn quát tay, cười nói, thôi công tử cho phép ta tụ phí, ta lấy tiền làm việc, đều là phần bên trong, ngài không cần cảm tạ. Đỗ Tụng Sư xuất trần thoát tục, lao phu bội phục. Hoa Bằng Vũ chắp tay nói cảm ơn. Thôi Thụ Lâm một mặt hỉ khí, tiến lên đây, cười nói, "Đỗ tiên sinh, hai ngày này bận chuyện, buổi chiều ta nhất định đến nhà bái tạ." Hắn tụng phí còn không có đưa. "Không dám, đều là người quen, không lại so đo cái này 1-2 ngày." Đỗ Cửu Nôn một mặt rộng lượng, cười nói, "Hai nhà làm việc vui, thân bằng hảo hữu nối liền không dứt." Đỗ Cửu Nôn quay người liền xuống bậc thang, hướng về phía xem lễ bách tính chắp tay, nói, "Các vị, tại hạ Tam Xích Đường Đỗ Cửu Nôn, chúc mọi người cả đời trôi chảy an khang." Tất cả mọi người cười. Nhưng mà, người ăn ngũ cốc hoa màu tổng sẽ đụng phải mấy tên rác rưởi hoặc là chuyện bất bình. Không quan hệ, đại sự tìm nha môn, kiện cáo tới tìm ta. Nàng nói xong phát danh thiếp, Tam Xích Đường Đỗ Cửu Nôn nhận được chiếu cố nha. Mọi người nhao nhao tiếp danh thiếp cất kỹ, có việc nhất định đi tìm ngài. Đỗ tiên sinh, ngài tụng phí so Tây Nam tiện nghi hả? Kia là khẳng định. Chúng ta chẳng những thu phí tiện nghi, mà lại thái độ phục vụ còn tốt. Đỗ Cửu Nôn nói, cứ tới, túi quân hài lòng. Dân chúng vây xem trên dưới 100 người, nhao nhao vây quanh cùng nàng muốn danh thiếp. Đỗ tiên sinh, người đây là tích đại công đức, thôi ra lão gia tại dưới cửu tuyển cũng sẽ cảm tạ ngươi. Cái này thì không cần. Đỗ Cửu Nôn cười ha ha, thôi lão gia ân tình có chút nặng. Tất cả mọi người cười ha ha, Đỗ tiên sinh, ngài thật sự là quá khôi hài. Ta nhớ ra rồi. Đột nhiên có người hô, ngươi chính là lần trước tại Đức Khánh lâu bên trong thối tiền lẻ cái kia tiểu ca, nguyên lai là ngươi tụng sư. Các ngươi không biết rõ, ngày đó tại Đức Khánh lâu, người biết chuyện sinh động như thật nói chuyện ngày đó, thật sự là thần, ta suy nghĩ nửa thiên tài hiểu rõ đâu. Mọi người nghe phần phật vỗ tay, Đỗ tiên sinh hậu sinh khả úy, về sau chúng ta có việc nhất định tìm Tam Xích Đường. Hoan nên quang lâm. Đỗ Cửu Nôn quay người lại, liền thấy Tiễn Đạo An năm người, nàng bận bịu cười một tiếng đi qua, nhiệt tình giới thiệu nói, "Các vị, cái này năm vị là ta tiền bối, cũng là Tam Xích Đường tụng sư, nếu là ta không rảnh, tìm bọn hắn cũng giống như nhau." Tất cả mọi người hướng Chu Tiếu bọn họ nhìn lại. "Đây không phải là Tiễn công tử, Chu công tử à, chúng ta cửa hàng bên trong tiền lúc nào còn? Đây là Tống gia hai huynh đệ. Tháng trước ăn bánh nướng tiền còn không có cấp đâu, lúc nào cấp đầu bình hưng, ngươi ở ta nơi này cầm hai cái bộ y phục, hết thảy 1-2 nhị tiền, ta đây là vốn nhỏ mua bán, ngươi nợ mắng chúng ta nhưng ăn không tiêu. 7-8 người cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn 5 người vây vào giữa, đòi nợ. Đề lời nói với người xa lạ ngày hôm qua 900 lượng, bởi vì Liêu Khanh trưởng tiền văn bên trong không có giải thích, vì lẽ đó tất cả mọi người kỳ quái 900 lượng là thế nào tới. Đỗ Cửu Nôn cùng Tiêu Tam là chia 46, hoa ra 1000 lượng nàng cầm 400 lượng, còn lại 500 lượng thì là Tiêu Tam phân cho Đỗ Cửu Nôn từ Liêu Khanh trưởng cầm trong tay đến tiền. Về phần một cái mạng 100 lượng sổ sách, liền thuận miệng nói, nếu như Đỗ Cửu Nôn nói, một cái mạng 133 hai cái, đúng không tiền nói quá nhỏ, không cần thiết. Chương 34, đều là người quen Đỗ Cửu Nôn lườm hắn một cái, đứng dậy về nhà, đều cùng ngươi nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Không có người đưa tiền, chẳng lẽ muốn làm người tốt chuyện tốt bất quá ngươi nếu là muốn lập công, có thể nói. Đỗ Cửu Nôn nhìn xem hắn nói, bà tử lắc đầu, chuyện này không phải ngươi ta thậm chí Tiêu Tam có thể xử lý. Coi như hôm nay không thấy được. Dứt lời, cứng nhắc đổi đề tài, ngày mai ngươi làm cái gì? Bọn họ bất quá một kẻ thảo dân, cho dù tâm hệ ngày trời, cũng sức lực yếu ớt, cứng rắn muốn đi quản trị có thể tự chịu diệt vong. Đỗ Cửu Nôn đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói, kiếm tiền, sau đó đi ngủ. Củ cải đỏ vui vẻ hơn. Bà tử cười khẽ, kia là cái tỷ hưu con nít. Đỗ Cửu Nôn lườm hắn một cái, nói chuyện cứ nói, không cho phép mắng chửi người. Ha ha. Bà tử nói, kiếm tiền, không mời ăn cơm. Đỗ Cửu Nôn bước nhanh đi tới, càng chạy càng nhanh, bà tử kinh ngạc phát hiện, nàng bước chân nâng lên rơi xuống, nhanh để hắn đều muốn thấy không rõ, hắn vội vàng đi theo, liền nghe nàng nói, chính mình thật tốt kiếm tiền, đừng nghĩ mắng chiếm ta tiền nghi. Được. Bà tử nói, loạn thế muốn kiếm tiền, rất dễ dàng. Đỗ Cửu Nôn dưới chân như gió, đem bà tử lại hất ra một đoạn, chớ đi bảng môn tà đạo. Ngươi không phải bảng môn tà đạo, bà tử nói. Đỗ Cửu Nôn nói mây trôi nước chảy, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, yên tâm thoải mái. Hai người về nhà, ngày thứ hai Đỗ Cửu Nôn ngủ đến mặt trời lên cao, củ cải đỏ thực sự chờ không nổi, ôm ngân phiếu hỏi, nương, tiền ta giúp ngài thu. Ừm. Đỗ Cửu Nôn phất phất tay, ngươi cầm lấy đi tổn hiệu đổi tiền bên trong đi, để tiên sinh buổi tiếp. Củ cải đỏ một trận gió mở cửa đi ra, Đỗ Cửu Nôn ngủ lại thơm vừa trầm. Tam xích đường bên trong, Tiễn đạo An vội vàng trở về, Tống Cát Xương hỏi, như thế nào, nghe được sao tối hôm qua liền phóng ra đến rồi. Tiễn đạo An nói, mà lại, Hoa gia cùng Liêu gia hôn sự lui, ngày mai cùng tôi thụ lầm qua đại định, 18 tháng 6 là được thân. Tống Cát Xương trợn mắt hốt mồm, liền dễ dàng như vậy kiếm được tụng phí hết tiểu tử kia vận khí cũng quá tốt rồi. Vận khí vậy cũng không nhất định. Chu Tiếu cười một tiếng, ý vị thâm trường, tiêu xài ra sự, bên trong nước rất sâu. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem hắn. Ngày hôm qua Liêu công tử phản ứng quá kỳ quái. Theo đạo lý hắn không nên như thế không giữ được bình tĩnh liền từ hôn. Dĩ Liêu gia gia tư, muốn bất người ra tới còn không phải dễ như trở bàn tay. Chu Tiếu cảm thấy kỳ quái, nhưng nội tình cụ thể ta nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có chờ Cửu Nôn giải đáp. Nàng biết rõ cái gì, nàng liền lừa dối thêm hảo vận. Tống Cát Xương xem thường. Chu Tiếu cười lắc đầu, nói, tiểu tử này tâm tư, chúng ta chỉ thấy được 1/2 phần 10, thâm bất khả trắc. Nói xong, đong đưa cây quạt đi ra. Cửu Nôn thật là lợi hại. Đậu Vinh Hưng cười hì hì một mặt sùng bái, một xuất thủ liền kiếm lời 100 lượng. Tống Cát Xương đạp hắn một cước, cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Ngày mai qua đại định, chúng ta dậy sớm một chút, đi xem một chút. Tiễn đạo An cảm thấy Đỗ Cửu Nôn bằng không liền là vận khí vô cùng tốt, bằng không liền là thâm bất khả trắc. Hắn tình nguyện tin tưởng cái trước. Sáng sớm ngày thứ hai, trên trống tiếng động vang trời, pháo đủ vang, Lưu bà mối hát nói, long phượng vòng ngọc một đôi, ngọc như ý một đôi. Giang Nam đặc biệt cống tơ tầm hai thớt. Xung quanh tụ tập bách tính, vô cùng náo nhiệt lao nhau. Thôi tướng công cũng rất có tài lực, cái này xính lễ thật không đơn giản. Hắn ra môn hộ đổ, bất quá 2 năm hắn lại chống đỡ đi lên, thật sự là lợi hại. Nói tới lợi hại, hẳn là Tam Xích Đường vị kia Đỗ Tụng Sư lợi hại, chuyện này thật đúng là cho nàng biến thành. Nghe nói Hoa gia có thể bình an ra tới, cũng là nàng từ đó chu toàn. Kia thật là lợi hại. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, làm việc ngược lại là đáng tin vô cùng. A, đây không phải là Đỗ Tụng Sư à, nàng đến rồi. Đỗ Cửu Nôn đứng tại trên bậc thang, cười khanh khách chúc mừng Hoa lão gia đến một dễ hiền, sau này nhất định ra môn thịnh vượng, phúc lộc khang thái. Nhờ ngài cắt nôn, nhờ ngài cắt nôn. Hoa Bằng Vũ nói, lần này thật sự là nhờ có Đỗ Tụng Sư, ngài đại ân đại đức, lao phu suốt đời khó quên. Đỗ Cửu Nôn quát tay, cười nói, thôi công tử cho phép ta tụ phí, ta lấy tiền làm việc, đều là phần bên trong, ngài không cần cảm tạ. Đỗ Tụng Sư xuất trần thoát tục, lao phu bội phục. Hoa Bằng Vũ chắp tay nói cảm ơn. Thôi Thụ Lâm một mặt hỉ khí, tiến lên đây, cười nói, Đỗ tiên sinh, hai ngày này bận chuyện, buổi chiều ta nhất định đến nhà bái tạ. Hắn tụ phí còn không có đưa. Không dám. Đều là người quen, không lại so đo cái này 1-2 ngày. Đỗ Cửu Nôn một mặt rộng lượng, cười nói, hai nhà làm việc vui, thân bằng hảo hữu nối liền không dứt. Đỗ Cửu Nôn quay người liền xuống bậc thang, hướng về phía xem lễ bách tính chắp tay, nói, các vị, tại hạ Tam Xích Đường Đỗ Cửu Nôn, chúc mọi người cả đời trôi chảy an khang. Tất cả mọi người cười. Nhưng mà người ăn ngũ cốc hoa màu, tổng sẽ đụng phải mấy tên rác rưởi hoặc là chuyện bất bình. Không quan hệ, đại sự tìm nha môn, kiện cáo tới tìm ta. Nàng nói xong phát danh thiếp, Tam Xích Đường Đỗ Cửu Nôn nhận được chiếu cố nha. Mọi người nhao nhao tiếp danh thiếp cất kỹ, có việc nhất định đi tìm ngài. Đỗ tiên sinh, ngài tụng phí so Tây Nam tiện nghi à? Kia là khẳng định. Chúng ta chẳng những thu phí tiện nghi, mà lại thái độ phục vụ còn tốt. Đỗ Cửu Nôn nói, cứ tới, túi quân hài lòng. Dân chúng vây xem trên dưới 100 người, nhao nhao vây quanh cùng nàng muốn danh thiếp. Đỗ tiên sinh, ngươi đây là tích đại công đức, thôi ra lão gia tại dưới cửu tuyển, cũng sẽ cảm tạ ngươi. Cái này thì không cần. Đỗ Cửu Nôn cười ha ha, thôi lão gia ân tình, có chút nặng. Tất cả mọi người cười ha ha, Đỗ tiên sinh, ngài thật sự là quá khôi hài. Ta nhớ ra rồi. Đông nhiên có người hô, ngươi chính là lần trước tại Đức Khánh lâu bên trong thối tiền lẻ cái kia tiểu ca, nguyên lai là ngươi tụng sư.